Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa nay, thứ hai ngày 24 tháng 4 năm 2023. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bắt đầu thăm chính thức Argentina.
Chính phủ gỡ khó cho khách hàng vay phục vụ đời sống tiêu dùng.
Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu diễn ra đúng ngày 10 tháng 3 âm lịch.
Trong phần tin thế giới có những tin đáng chú ý. Các nước gấp rút sơ tán công dân khỏi Sudan, một số người nước ngoài bị thương.
Nga khuyến cáo công dân tránh du lịch đến Canada do lo ngại bị phân biệt đối xử. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã tới thủ đô Buenos Aires bắt đầu thăm chính thức Argentina theo lời mời của Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Argentina Celia Moreo. Đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn tại sân bay có Thứ trưởng Ngoại giao Argentina Cecilia Todesca cùng các cán bộ đại sứ quán. Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội diễn ra vào dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Argentina nhằm củng cố quan hệ hữu nghị và đoàn kết truyền thống giữa hai nước, cũng như với các nước Mỹ Latin nói chung, cũng như cơ quan lập pháp hai nước. Dự kiến trong chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến với lãnh đạo cấp cao của Argentina, dự diễn đàn doanh nghiệp, chương trình chính trị nghệ thuật kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Argentina cùng nhiều hoạt động đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, một trong năm mục tiêu chương trình số 01 của Thành ủy Hà Nội đặt ra là xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, nền công vụ chuyên nghiệp, kỷ luật, kỷ cương, công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình. Nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Hà Nội đã có bước đột phá với cuộc cách mạng về phân cấp ủy quyền. Nhưng với những thách thức đang đặt ra, đòi hỏi các cấp ngành địa phương tiếp tục vào cuộc quyết liệt, đồng bộ hơn nữa trong thực hiện chương trình số 01.
Hà Nội thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính theo chương trình số 01 của Thành ủy khóa 17 về tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025, khi lĩnh vực này được coi là khâu đột phá, đã có nền nếp từ những năm trước. Vì vậy, cải cách hành chính với các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu như hoàn thiện bộ phận một cửa, cải cách hệ thống thủ tục hành chính, cải cách thể chế, ứng dụng công nghệ thông tin, chú trọng vào quy tắc ứng xử của cán bộ công chức tiếp tục được triển khai đồng bộ. Tuy nhiên, không dừng lại ở đó, bằng tư duy khoa học, đổi mới và phong cách hành động dám nghĩ, dám làm, Thành ủy đã chỉ đạo đẩy mạnh phân cấp ủy quyền, trong đó cùng với phân cấp quản lý nhà nước về kinh tế xã hội phải tập trung ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính. Đây là lĩnh vực khó khăn, gai góc, nhưng kết quả đạt được đến nay đã khẳng định chủ trương hoàn toàn đúng đắn, một bước đi đột phá. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Minh Hải, thực hiện đề án đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước, ủy quyền, Hà Nội đã rà soát tổng thể trên cả công tác quản lý nhà nước và thủ tục hành chính. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Minh Hải cho biết.
Trọng tâm là phân cấp ủy quyền thủ tục hành chính. Chúng tôi cũng xác định cái quan điểm chỉ đạo của Thành ủy như thế để triển khai. Đặc biệt là ở các sở ngành cho cấp huyện và cấp xã. Thứ năm là tăng cái tính chủ động của quận huyện, thị xã mà có nguồn lực tốt và có năng lực tổ chức triển khai để tăng cái phân cấp ủy quyền. Việc xây dựng đề án ủy quyền trên một cái tinh thần quyết liệt và đảm bảo cả hai yếu tố là vừa tăng cái phân cấp ủy quyền cho cấp huyện, các cơ quan chuyên môn của thành phố, nhưng vừa phải đảm bảo cái tính ổn định nhất định của hệ thống. Cái việc vận hành hệ thống sau phân cấp phải đảm bảo thông suốt, không gián đoạn, tăng tính chủ động cho quận huyện thị xã có nguồn lực tốt và có năng lực tổ chức triển khai.
Có thể nói, phân cấp ủy quyền đang tạo động lực cho hàng loạt sự đổi mới quan trọng khác. Đây cũng chính là mục tiêu mà chương trình số 01 đề ra. Quyết tâm từ thành phố đã truyền tỏa tinh thần đổi mới xuống các cấp các ngành địa phương, khẩn trương tiếp nhận và thực hiện các thủ tục được ủy quyền. Đến nay, mọi hoạt động của quận Cầu Giấy diễn ra thuận lợi, thông suốt. Cấp thành phố bao gồm Ủy ban Nhân dân thành phố, sở ngành đã ủy quyền 142 thủ tục hành chính cho Ủy ban Nhân dân quận, ủy quyền trực tiếp cho các phòng 6 thủ tục hành chính, phường 1 thủ tục hành chính. Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy cũng đã ủy quyền trực tiếp tới các phòng 27 thủ tục hành chính, cấp phường 1 thủ tục hành chính. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy Trần Việt Hà cho biết, việc Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt phương án ủy quyền trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý là một bước đột phá trong cải cách hành chính. qua đó góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn, tạo động lực nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã công bố kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2022 đối với các sở, cơ quan tương đương sở và Ủy ban Nhân dân các quận huyện thị xã. Trong đó, quận Hoàn Kiếm vươn lên vị trí đứng đầu trong bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của khối quận huyện với kết quả chỉ số đạt 96,08%. Đây là bước tiến nổi bật của quận Hoàn Kiếm sau nửa nhiệm kỳ triển khai các nội dung cụ thể hóa chương trình số 01 của thành ủy, đặt trọng tâm vào tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp tinh gọn bộ máy, nâng cao ý thức trách nhiệm, kỷ cương của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, phát huy hiệu lực hiệu quả hoạt động của chính quyền đô thị. Theo Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, trưởng ban chỉ đạo thành ủy thực hiện chương trình số 01, kết quả phân cấp ủy quyền vừa qua mới chỉ là bước đầu, thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh trong thời gian tới. Và sâu xa hơn, cùng với phân cấp quản lý nhà nước, ủy quyền thủ tục hành chính, cơ cấu tổ chức, bộ máy con người, các cơ quan liên quan cũng sẽ phải sắp xếp lại cho phù hợp với chức năng nhiệm vụ và đảm bảo hoạt động hiệu lực hiệu quả hơn. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết.
Tiếp tục coi trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng theo các quy định của Trung ương trong tình hình thực tiễn của thành phố. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng với tổ chức chính trị, với hệ thống chính trị. Luôn phát huy dân chủ, trí tuệ, bàn bạc, thảo luận các quyết sách, các vấn đề theo đúng nguyên tắc của Đảng. Tăng cường phân công phân cấp, cá thể hóa trách nhiệm, nâng cao trách nhiệm của tập thể cá nhân trong chỉ đạo điều hành, nhất là trách nhiệm của công chức, ủy viên ban thường vụ thành ủy đối với lĩnh vực đơn vị được phân công phụ trách.
Thành phố xác định trong công tác cải cách hành chính vẫn còn nhiều việc phải làm, nhất là khi các chỉ số như chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, chỉ số cải cách hành chính PIN-Index, chỉ số hài lòng của người dân tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2021 SINPAT, chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh PAPI vẫn còn ở mức chưa cao, chưa tương xứng với vị thế của thủ đô Hà Nội. Đó là thách thức rất lớn mà các cấp các ngành phải chung sức đồng lòng, tiếp tục cố gắng vượt qua. Đây cũng chính là tinh thần chỉ đạo chung của Ban chỉ đạo Thành ủy thực hiện chương trình số 01 xác định trong những năm tiếp theo với quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
Chương trình xin được tiếp tục với một số thông tin kinh tế. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết về thống nhất chủ trương với kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại tờ trình số 57 về giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay phục vụ nhu cầu đời sống tiêu dùng. Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo chức năng nhiệm vụ thẩm quyền được giao, khẩn trương xem xét quyết định và sớm ban hành thông tư hướng dẫn tổ chức tín dụng thực hiện, bảo đảm phù hợp, chặt chẽ, khả thi, hiệu quả, công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật và an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước tăng cường kiểm tra, thanh tra, kiểm soát và giám sát thực hiện chính sách theo quy định pháp luật, hạn chế rủi ro, không để lạm dụng, trục lợi, thất thoát, vi phạm pháp luật. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, các cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.
Theo thống kê của nhóm nghiên cứu trường Đại học Kinh tế Quốc dân, trong nhóm doanh nghiệp niêm yết đã công bố báo cáo tài chính của năm 2022, có 8% doanh nghiệp mất khả năng trả nợ lãi vay và 18% doanh nghiệp có dấu hiệu khó khăn trong việc trả nợ lãi vay. Ngoài ra, những con số về tỷ suất lợi nhuận, khả năng sinh lời của nhiều doanh nghiệp bất động sản cũng ở mức thấp nhất từ trước tới nay, cho thấy những khó khăn của thị trường bất động sản. Theo các chuyên gia của Đại học Kinh tế Quốc dân, có 3 vấn đề của thị trường bất động sản thời gian qua. Thứ nhất là vấn đề tài chính, nguồn vốn khiến thị trường chững lại. Thứ hai là vấn đề về nguồn cung khan hiếm. Thứ ba là pháp lý có sự chồng chéo, mâu thuẫn khiến nhiều dự án không được triển khai hoặc đang triển khai bị dừng lại.
Sau khi ghi nhận góp ý từ các bộ ngành doanh nghiệp về sửa nghị định về kinh doanh xăng dầu, Bộ Công Thương cho biết các đại lý bán lẻ xăng dầu sẽ được lấy hàng từ nhiều nhà cung cấp, thương nhân phân phối, đầu mối thay vì chỉ một nguồn như hiện tại. Bộ này cũng cho biết việc sửa đổi các quy định về kinh doanh xăng dầu sẽ hướng vào các nội dung như sửa công thức giá, phương thức điều hành, thời gian điều hành và công bố giá. Thực tế, thị trường có nhiều đơn vị cung ứng nên việc cho phép đại lý chọn thay đổi đơn vị cấp hàng sẽ linh hoạt về nguồn, nhất là khi thị trường biến động.
Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định về việc ban hành tiêu chí, điểm giới thiệu và bán sản phẩm thuộc chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP giai đoạn 2023-2025. với các tiêu chí về sản phẩm tại các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, sản phẩm đáp ứng nhu cầu của thị trường, phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng, bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng, quy định của pháp luật về an toàn đối với sức khỏe người tiêu dùng và môi trường, đặc biệt đáp ứng các tiêu chí sản phẩm đạt hạng 3 sao trở lên theo bộ tiêu chí đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP được Thủ tướng Chính phủ ban hành. Mặt khác, sản phẩm phải nằm trong danh mục sản phẩm chủ lực của tỉnh, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm nông nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm là đặc trưng, đặc sản, tiềm năng, lợi thế của địa phương, vùng miền do Sở Công Thương lựa chọn.
Thưa quý vị và các bạn, với Việt Nam, tăng trưởng xanh hướng tới sự thịnh vượng về kinh tế, bền vững về môi trường và công bằng về xã hội không chỉ là lựa chọn tất yếu mà còn là cơ hội để Việt Nam trở thành quốc gia tiên phong trong khu vực, bắt kịp xu thế phát triển của thế giới, hướng tới mục tiêu hiện thực hóa cam kết lịch sử mang tính bước ngoặt của Việt Nam về đưa phát thải ròng về không vào năm 2050.
Tăng trưởng xanh đang ngày càng trở thành ưu tiên hàng đầu của nền kinh tế trước biến động phức tạp, khó lường và nhiều thách thức đan xen. Trên thực tế, ngày càng nhiều quốc gia đã, đang và sẽ tham gia vào các liên minh xanh nhằm biến chuyển dịch sang nền kinh tế xanh thông qua các cam kết khu vực và toàn cầu. Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, kinh tế năm 2023 đang phải đối mặt với những khó khăn chưa từng có tiền lệ từ gia tăng nợ công, lạm phát giá năng lượng và thực phẩm đến ảnh hưởng của cuộc xung đột tại Ukraine và diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu. Vì vậy, tăng trưởng xanh là giải pháp quan trọng để thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng chống chịu trước những cú sốc từ bên ngoài, đóng góp trực tiếp vào giảm phát thải, nhà kính để hướng tới nền kinh tế trung hòa carbon trong dài hạn. Theo đánh giá gần đây của Ủy ban châu Âu, quy mô thị trường toàn cầu hiện nay cho các sản phẩm và dịch vụ xanh ước đạt trên 5.000 tỷ đô la Mỹ và có tốc độ tăng trưởng cao hơn nhiều so với các thị trường truyền thống. Dự báo đến năm 2030, nền kinh tế xanh sẽ tạo ra khoảng 24 triệu việc làm trên toàn cầu. Tại Mỹ, nền kinh tế xanh đang tạo việc làm cho khoảng 9,5 triệu lao động, đóng góp tương đương 1.300 tỷ đô la Mỹ trên một năm, tương đương với các OECD, con số này là 17,5 triệu lao động, tương đương 2.900 tỷ đô la trên một năm. Kinh tế xanh còn tạo ra cơ hội thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư vào nhiều lĩnh vực mới như năng lượng tái tạo, giao thông thông minh, nông nghiệp thông minh, đô thị, công trình xanh, tài chính xanh. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng khẳng định.
Tuy nhiên thì để đạt được cái mục tiêu tăng trưởng xanh như đã đặt ra tại chiến lược thì Việt Nam cần có những bước đi đột phá quyết liệt hơn để mà đưa nền kinh tế xanh từ cái quy mô 6,7 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020 lên 300 tỷ đô la Mỹ đóng góp vào GDP của quốc gia vào năm 2050.
Theo đại diện của đối tác tư vấn và đồng tổ chức hội nghị, ông J.M. Ruiz Cabero, Tổng Giám đốc BCG khu vực Đông Nam Á cho biết, các quốc gia dẫn đầu thế giới đang tăng tốc độ đẩy mạnh phát triển các công nghệ giải pháp nhằm chuyển đổi sang nền kinh tế xanh, sạch và ít carbon. Điều này mở ra cơ hội cho Việt Nam đón đầu xu hướng và trở thành quốc gia dẫn đầu về công nghệ sạch trong khu vực và có thể là toàn cầu. Tổng Giám đốc BCG đưa ra 4 khuyến nghị chính cho Việt Nam nhằm hiện thực hóa cơ hội. Đó là hoàn thiện thể chế chiến lược xanh và đẩy mạnh xây dựng nền móng khuôn khổ pháp lý, tăng cường xây dựng hệ thống tài chính xanh ổn định, giúp giảm chi phí vốn đầu tư, phát triển hệ thống hạ tầng lưới điện, tạo nền móng để phát triển các nguồn năng lượng sạch và tái tạo, và tăng tốc phát triển hệ sinh thái hydro sạch. Về kế hoạch hành động sắp tới, ông Lê Việt Anh, Vụ trưởng Vụ Khoa học Giáo dục Tài nguyên và Môi trường cho biết, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ ưu tiên đẩy mạnh triển khai chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh thông qua xây dựng cơ chế chính sách đầu tư, hoàn thiện chính sách, khuôn khổ pháp lý và nâng cao khả năng tiếp cận nguồn lực đầu tư. Hơn thế nữa, Việt Nam cần đưa ra một khuôn khổ chính sách phù hợp phục vụ mục tiêu tăng trưởng xanh dài hạn.
Việt Nam cần đưa ra một khuôn khổ chính sách phù hợp huy động nguồn lực cho huy động đầu tư cho tăng trưởng xanh. Thứ hai là phải có cơ chế và có giải pháp để mà huy động và khả thi hóa cái nguồn lực này. Thứ ba là phải có cái cách tiếp cận phù hợp đối với các loại nguồn lực khác nhau. Và cái nền tảng cho vấn đề này đó là cái phân loại xanh quốc gia và phân loại xanh trong ngành. Để mà làm sao chúng ta xác định được thế nào là một dự án tăng trưởng xanh, thế nào là một lĩnh vực mà được hưởng các ưu đãi về tăng trưởng xanh của quốc gia. Thì đối với nội dung này, Bộ Kế hoạch Đầu tư đang tiếp tục phối hợp với tập đoàn BCG trong thời gian tới.
Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030 Tầm nhìn đến năm 2050 xác định rõ tăng trưởng xanh là giải pháp quan trọng để thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng chống chịu trước những cú sốc từ bên ngoài, đóng góp trực tiếp vào giảm phát thải khí nhà kính để hướng tới nền kinh tế trung hòa carbon trong dài hạn. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu tăng trưởng xanh như đặt ra tại chiến lược, Việt Nam cần có những bước đi đột phá, quyết liệt hơn nữa để đưa nền kinh tế xanh từ quy mô hơn 6 tỷ đô la Mỹ năm 2020 đến 300 tỷ đô la Mỹ đóng góp mỗi năm vào tổng GDP quốc gia vào năm 2050.
Tháng 4 cách đây 48 năm, từng đoàn quân ào ào như thác lũ tiến về Sài Gòn. Khoảnh khắc lá cờ giải phóng tung cánh trên bầu trời ngày 30 tháng 4 năm 1975 chính là một dấu mốc vĩ đại trong lịch sử dân tộc. Tổ quốc thống nhất, Bắc Nam sum họp, đất nước trọn niềm vui, bước vào kỷ nguyên mới, độc lập, tự do.
Những ngày tháng 4 này, ngắm nhìn non sông một dải cờ bay, ta càng thêm bồi hồi xúc động khi nghĩ về những năm tháng hào hùng của đất nước với những cột mốc lịch sử trọng đại từ Hiệp định Geneva đến Hiệp định Paris và kết thúc bằng đại thắng mùa xuân năm 1975.
Chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt Khát vọng hòa bình, một câu chuyện được viết bằng ngôn ngữ âm nhạc, kể lại hành trình dặm dài đi tìm độc lập, thống nhất của cả một dân tộc. Với điểm nhấn chính là giai đoạn 1973-1975, chặng đường đấu tranh cuối cùng để đi tới ngày thống nhất, đất nước trọn niềm vui.
Chương trình Khát vọng hòa bình, đất nước trọn niềm vui sẽ được phát thanh truyền hình trực tiếp trên kênh H1, H2, sóng FM 96 và trên các nền tảng số của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội vào lúc 20 giờ ngày 28 tháng 4 năm 2023. Mời quý vị và các bạn đón xem.
Tiếp tục là phần tin, Ban dự án Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu cho biết sự kiện năm nay diễn ra trực tiếp tại Đức vào ngày 23 tháng 4 và Lào vào ngày 29 tháng 4 với sự tham gia của đại biểu kiều bào từ gần 20 quốc gia, vùng lãnh thổ. Sự kiện được thực hiện trực tuyến, kết nối hàng chục điểm cầu trên thế giới vào 13 giờ ngày 29 tháng 4, tức ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch. Dự án Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu là sáng kiến của một số nhà khoa học trí thức, lãnh đạo Hội đoàn Cộng đồng Kiều bào của 7 quốc gia nhân dịp về tham dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 9 tại Hà Nội năm 2015. Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu dựa trên tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đã góp phần kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, bạn bè quốc tế tham gia bảo tồn các giá trị văn hóa phi vật thể của Việt Nam, gắn kết sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, lan tỏa các giá trị văn hóa con người Việt Nam.
Hiện đang là thời điểm giao mùa xuân hè. Nhiều ngày thời tiết nồm ẩm là điều kiện thuận lợi để virus hợp bào hô hấp RSV phát triển mạnh. Virus RSV gây bệnh đường hô hấp dưới và viêm phổi ở trẻ với khả năng lây lan mạnh. Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương, có tới 90% trẻ em nhiễm loại virus RSV này trong 2 năm đầu đời, đặc biệt là trẻ dưới 6 tháng tuổi, trẻ sơ sinh với hệ miễn dịch còn kém. Khi trẻ nhiễm virus RSV, triệu chứng khởi phát ban đầu thường là ho khan, hắt hơi, sổ mũi và có thể sốt nhẹ tới cao. Các triệu chứng này rất dễ bị nhầm lẫn với nhiễm cúm hay các loại virus khác. Đến giai đoạn toàn phát, trẻ có dấu hiệu khò khè, ho nhiều, thở nhanh. Bác sĩ chuyên khoa Nhi lưu ý các bậc phụ huynh nếu thấy trẻ có một trong những biểu hiện sốt cao, co giật, tím tái, bỏ bú, kém ăn, thở nhanh, rút lõm lồng ngực thì cần đưa đến ngay bệnh viện. Với trẻ sơ sinh dưới 3 tháng tuổi hoặc trẻ có bệnh lý nền, tim bẩm sinh, trẻ sinh non, trẻ suy dinh dưỡng, trẻ bị loạn sản phổi thì bệnh có xu hướng tiến triển nặng hơn nên cha mẹ cũng nên hết sức lưu ý cho trẻ đi khám sớm để kiểm soát và điều trị kịp thời.
Bộ Y tế vừa có văn bản về việc cảnh báo đối với một số sản phẩm siro ho bị cấm sử dụng gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế. Theo đó, trong văn bản do Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên ký ban hành, Bộ Y tế cho biết đã nhận được công điện của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế Interpol cảnh báo các cơ quan chức năng thành viên của Interpol về việc hàng trăm trẻ em đã tử vong hoặc bị tổn thương thận cấp tính sau khi sử dụng 14 sản phẩm siro bị cấm ở một số quốc gia. Theo rà soát của Bộ Y tế, Cục Quản lý Dược, 14 sản phẩm này chưa được cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam và cũng chưa được cấp giấy phép nhập khẩu vào Việt Nam.
Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh vừa phát động chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết đợt 1 năm 2023. Đến thời điểm này, toàn huyện Đông Anh có 3 ca bệnh sốt xuất huyết chưa phát sinh ổ dịch tại cộng đồng. Không để dịch chồng dịch, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện yêu cầu song hành với thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Chính quyền các xã thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân không chủ quan, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết theo khuyến cáo của Bộ Y tế. ngay sau lễ phát động, các đội xung kích đã tỏa đến từng địa bàn dân cư, hướng dẫn người dân kiểm tra và loại bỏ các dụng cụ chứa nước có bọ gậy, thả cá để tiêu diệt loang quang, đồng thời tích cực phối hợp với ngành y tế trong các chiến dịch diệt bọ gậy loang quang và các đợt phun hóa chất phòng chống dịch. Khi bị sốt, đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị, không tự ý điều trị tại nhà.
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội cho biết, từ đầu năm đến nay, tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố cơ bản ổn định. Cụ thể, đàn trâu bò chủ yếu mắc bệnh tụ huyết trùng, tiêu chảy, viêm phổi và tỷ lệ ốm khoảng 1,46% trên tổng đàn. Đàn lợn chủ yếu mắc các bệnh phó thương hàn, tụ huyết trùng, tiêu chảy và tỷ lệ ốm khoảng 1,65% trên tổng đàn. Đàn gia cầm chủ yếu mắc các bệnh Newcastle, tụ huyết trùng, dịch tả vịt, Gumboro và tỷ lệ ốm là 0,37% trên tổng đàn. Theo nhận định của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội, thời tiết đang diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Một số hộ chăn nuôi nhỏ lẻ chưa quan tâm đến công tác tiêm phòng vaccine. Để hạn chế dịch bệnh phát sinh, các địa phương cần tiến hành tổng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường, yêu cầu các hộ nông dân tiêm phòng vaccine cho đàn gia súc gia cầm, bảo đảm tỷ lệ tiêm đạt hơn 80% tổng đàn.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị và các bạn, dịp nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương liền với ngày Giải phóng miền Nam 30 tháng 4 và ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5 kéo dài 5 ngày liên tục từ ngày 29 tháng 4 đến mùng 3 tháng 5. Đây là dịp nghỉ lễ dài chỉ sau kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán, vì vậy dự báo nhu cầu đi lại của người dân sẽ tăng cao. Các bến xe doanh nghiệp vận tải đường bộ, đường sắt, hàng không cho biết đã xây dựng kế hoạch tăng chuyến phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân trong dịp này. Theo kế hoạch, Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội sẽ bố trí tăng cường thêm 627 xe tại 3 bến là Gia Lâm, Mỹ Đình và Giáp Bát. Một số tuyến sẽ có lượng hành khách tăng cao là Hà Giang, Quảng Ninh, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Bình, Lào Cai, Sơn La. Lưu lượng hành khách sẽ bắt đầu tăng từ chiều tối ngày 28 tháng 4 đến hết ngày 4 tháng 5. Cũng như đường bộ, ngành đường sắt đã sớm xây dựng phương án tăng tải trên tuyến Bắc Nam và các tàu khu đoạn đến các địa điểm du lịch hút khách. Công ty vận tải đường sắt Hà Nội Harako dự kiến cung ứng 81.000 vé trong thời gian từ ngày 27 tháng 4 đến mùng 3 tháng 5. Đối với lĩnh vực hàng không, nhằm tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ, Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu các hãng hàng không xem xét tăng chuyến bay trên các đường bay từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đi các địa điểm có nhu cầu du lịch lớn như Phú Quốc, Tuy Hòa, Bình Định, Cam Ranh, Côn Đảo, đặc biệt trong các ngày 28 và 29 tháng 4, ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 5.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị về việc thực hiện kiểm tra, rà soát an toàn sử dụng điện, an toàn phòng cháy chữa cháy trong quản lý sử dụng điện trên địa bàn. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan tổ chức tổng kiểm tra, rà soát việc ký hợp đồng mua bán điện, hiện trạng mục đích sử dụng điện, an toàn sử dụng điện của các khách hàng trên địa bàn thành phố, ngừng cấp điện đối với trường hợp vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy đã bị tạm đình chỉ hoạt động, hướng dẫn chi tiết cụ thể các trường hợp ngừng, giảm mức cung cấp điện theo quy định, làm căn cứ áp dụng và thực tiễn, nghiên cứu bổ sung cụ thể vào hợp đồng mua bán điện, làm căn cứ để khách hàng thực hiện xong trước ngày 20 tháng 5 năm 2023.
Theo đại diện một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet ISP tại Việt Nam, tối ngày 21 tháng 4, tuyến cáp quang biển Asia Pacific Gateway APG đã phát hiện một sự cố mới trên nhánh S7. Đây là phân đoạn cáp APG rẽ nhánh vào Việt Nam với điểm cập bờ tại Đà Nẵng. Hiện chưa có thông tin về kế hoạch khắc phục sự cố mới này. Trong khi đó, sự cố trên nhánh S6 hướng kết nối đi Hồng Kông Trung Quốc của tuyến cáp này đã bị lùi sang gần cuối tháng 4 năm 2023. Lỗi trên nhánh S9 hướng kết nối đi Singapore và Nhật Bản của tuyến APG đã được sửa xong vào ngày 27 tháng 3. Cáp APG có sự tham gia đầu tư của các nhà mạng VNPT, Viettel, FPT Telecom, CMC Telecom và được nhận định là tuyến cáp góp phần mang lại đường truyền ổn định với dung lượng lớn hơn cho người dùng Internet tại Việt Nam. Liên tiếp vào cuối tháng 12 năm 2022 và tháng 1 năm 2023, tuyến cáp APG gặp sự cố trên các nhánh S6 hướng kết nối đi Hồng Kông Trung Quốc và S9 với vị trí cáp lỗi cách trạm cập bờ SEA khoảng 151 km. Hai sự cố này khi đó đã gây mất toàn bộ dung lượng trên tuyến cáp APG. Như vậy hiện tại cả 5 tuyến cáp quang biển vẫn đang gặp sự cố và chưa được khôi phục.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Các lực lượng vũ trang của Mỹ và Anh đã sơ tán nhân viên đại sứ quán ra khỏi Sudan, trong khi các quốc gia khác đang gấp rút đưa công dân nước mình đến nơi an toàn. Hoạt động này diễn ra khi các phe phái quân sự đối địch giao tranh ở thủ đô Khartoum của nước này vào ngày hôm qua. Cuộc giao tranh nổ ra cách đây 8 ngày giữa quân đội Sudan và lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự đã gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo, khiến 420 người thiệt mạng và hàng triệu người Sudan bị mắc kẹt, không được tiếp cận các dịch vụ cơ bản.
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov ngày 23 tháng 4 cho biết các nhóm tấn công của Nga đã kiểm soát thêm hai khu vực ở Bakhmut. Nga tuyên bố nếu giành được Bakhmut, họ sẽ xuyên sâu vào khu vực đông Ukraine, dường như nhằm mục tiêu vào các thành phố như Kramatorsk và Slovyansk. Khi đó, thì Ukraine quyết tâm bám trụ tới cùng ở thành phố này và cho rằng trận chiến Bakhmut đang khiến Nga mất những binh sĩ tinh nhuệ hàng đầu. Theo thông tin từ chiến trường, cả hai bên đều đang hứng chịu thiệt hại nặng nề.
Nga khuyến cáo công dân nước này tránh du lịch tới Canada do xảy ra nhiều trường hợp phân biệt đối xử với người Nga, bao gồm cả bạo lực thể xác. Đây là thông tin do Bộ Ngoại giao Nga vừa đưa ra. Tuần trước, Nga đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 333 quan chức và nhân vật của công chúng Canada, bao gồm cả những vận động viên Olympic nổi tiếng, nhằm phản ứng ăn miếng trả miếng đối với những hạn chế của Canada đối với Moscow và sự ủng hộ dành cho Ukraine.
Hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 dự kiến diễn ra tại thành phố Hiroshima của Nhật Bản vào trung tuần tháng 5. Ngay từ bây giờ, lực lượng cảnh sát tuần tra đã được tăng cường tại khu vực trung tâm thành phố Hiroshima và khu vực gần nhà ga xe lửa chính. Các sĩ quan của Sở Cảnh sát Hiroshima, Cảnh sát tỉnh Aichi và các lực lượng bên ngoài đã được triển khai chốt trực 24/24. Lực lượng an ninh cũng được yêu cầu kiểm tra hành lý và thẩm vấn những đối tượng có dấu hiệu khả nghi.
Cũng như ở các khu vực khác trên thế giới, lạm phát tăng đã trở thành một vấn đề nan giải ở Nhật Bản, dù nước này vốn dĩ có mức lạm phát thấp trong suốt nhiều thập kỷ. Dữ liệu mới công bố cho thấy chỉ số giá tiêu dùng CPI toàn phần tăng 3,3% trong tháng 3, còn CPI lõi không bao gồm các mặt hàng dễ biến động như thực phẩm tươi sống và nhiên liệu đã tăng 3,1%.
Nằm ở trung tâm khu vực Địa Trung Hải, Tunisia là một trong những điểm trung chuyển phổ biến nhất để nhập cư bất hợp pháp vào châu Âu. Số lượng người nhập cư cố gắng tìm cách đến Italy qua ngã Tunisia đang gia tăng, bất chấp các biện pháp nghiêm ngặt nhằm chống nhập cư bất hợp pháp của chính quyền nước này. Ngày 23 tháng 4, lực lượng vệ binh quốc gia Tunisia cho biết tổng cộng 93 người không có giấy tờ tùy thân đã được giải cứu ở khu vực ngoài khơi bờ biển Tunisia, trong khi cố gắng tìm cách vượt Địa Trung Hải để đến Italy.
Giới chức địa phương Mỹ cho biết 9 thanh niên đã bị bắn tại một bữa tiệc có hàng trăm người tham gia tại một căn hộ tại hạt Jasper thuộc bang Texas vào sáng sớm ngày 23 tháng 4. Cảnh sát hạt Jasper cho biết sau khi nhận được thông báo về vụ việc, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường vụ nổ súng trên và phát hiện 9 nạn nhân với những vết thương do bị bắn. Theo nguồn tin trên, một vụ nổ súng thứ hai cũng đã xảy ra tại hạt Jasper ngay sau vụ thứ nhất nhưng không có thương vong. Hiện nhà chức trách đang tiến hành điều tra xem hai vụ nổ súng này có liên quan đến nhau hay không, hay do phát hiện một phương tiện ở cả hai địa điểm.
Các hãng hàng không Hàn Quốc đã chứng kiến số lượng hành khách quốc tế trong quý 1 năm 2023 tăng gấp 16 lần so với cùng kỳ năm 2022 do nhu cầu tăng mạnh trong bối cảnh biên giới mở cửa trở lại. Số liệu của chính phủ vừa công bố cho thấy các nhà quan sát thị trường cho biết nhu cầu đi lại quốc tế phục hồi đã thúc đẩy số lượng hành khách tăng mạnh khi các quốc gia bắt đầu nới lỏng các hạn chế biên giới liên quan đến đại dịch COVID-19.
Theo tờ South China Morning Post dẫn thông tin từ các viện thiết kế đường sắt và kỹ thuật hàng đầu Trung Quốc, nước này sẽ xây dựng tuyến tàu siêu tốc Hyperloop đầu tiên. Tàu siêu tốc sẽ chạy trên đệm từ trong một đường ống dài khoảng 150 km nối Thượng Hải và Hàng Châu. Theo dự tính, các tàu có thể di chuyển với tốc độ lên tới 1.000 km/h. Trung Quốc cho biết ý tưởng này có tiềm năng tạo ra cuộc cách mạng giao thông vận tải và là một giải pháp tối ưu để vận chuyển người và hàng hóa.
Bản tin thể thao.
Huấn luyện viên Philippe Chuzier đã công bố danh sách rút gọn xuống còn 24 cầu thủ U22 Việt Nam trước ngày sang Campuchia dự SEA Games 2023. Theo đó, 7 cầu thủ sẽ phải nói lời chia tay với các đồng đội. Đó là thủ môn Trần Trung Kiên, hậu vệ Hà Văn Phương, Trần Văn Thắng, tiền vệ Nguyễn Nam Trường, Nguyễn Hữu Nam, Nguyễn Đức Việt và tiền đạo Phạm Đình Duy. Việc lựa chọn 24 cầu thủ và danh sách rút gọn đã được huấn luyện viên Philippe Chuzier tính toán rất kỹ lưỡng, với tiêu chí là ưu tiên cho những nhân tố có thể chơi đa năng cũng như đã quen thuộc với triết lý trong lối chơi mà ông đang xây dựng cho U22 Việt Nam. Đây là điều cần thiết bởi theo quy định của điều lệ môn bóng đá nam SEA Games 2023, mỗi đội chỉ được quyền đăng ký tối đa 20 cầu thủ. Theo kế hoạch, chiều ngày 24 tháng 4, U22 Việt Nam sẽ có thêm một trận đấu tập nữa với quân xanh là câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu. Chiều 25 tháng 4, đội sẽ di chuyển về thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị cho chuyến bay sang Campuchia vào sáng ngày 26 tháng 4. Tại vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 2023, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ đá trận ra quân gặp U22 Lào vào ngày 30 tháng 4. Rạng sáng nay, Manchester United đã trải qua trận bán kết FA Cup đầy kịch tính trước Brighton. Hai đội tạo ra một số cơ hội đáng chú ý nhưng không tận dụng thành công trong suốt 90 phút chính thức và 30 phút hiệp phụ. Điều đó khiến MU và Brighton phải bước lên chấm luân lưu 11m để phân định đội vào chung kết. Tại đây, sau 6 lượt đá thành công, Solomon March bên phía Brighton đã hỏng lượt thứ 7, trong khi Victor Lindelof đã thực hiện thành công lượt đá quyết định để giúp Manchester United tiến vào chung kết Cúp FA với kết quả thắng 7-6 ở loạt sút luân lưu 11m. Đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Ten Hag ở trận tranh ngôi vô địch Cúp FA năm nay là Man City, đội đã vượt qua Sheffield United 3-0 ở trận bán kết 1. Trận chung kết giải quần vợt Sofska mở rộng là cuộc đọ sức giữa hạt giống số 2 Andrei Rublev và tay vợt bị đánh giá thấp hơn Dusan Lajovic. Dusan Lajovic chính là người đã loại hạt giống số 1 Novak Djokovic ở bán kết và ở trận chung kết, anh tiếp tục tạo thêm được một bất ngờ nữa. Tay vợt người Serbia đã có chiến thắng 6-3 trong set 1, tạm vươn lên dẫn trước 1-0 trong set 2. Mặc dù sau đó đã để thua Rublev ở set đấu thứ 2 với tỷ số 4-6, thì bước vào set 3 quyết định, Lajovic nhanh chóng lấy lại được sự tự tin, có được tới 2 break của Rublev và vươn lên dẫn trước 5-1. Tay vợt người Serbia sau đó đã không mắc một sai lầm nào để bảo vệ vững chắc lợi thế của mình, giành chiến thắng 6-4 ở set đấu này. Vượt qua Rublev với tỷ số chung cuộc 2-1, Dusan Lajovic lên ngôi vô địch giải quần vợt Sofska mở rộng. Đây mới chỉ là danh hiệu ATP Tour thứ 2 trong sự nghiệp của tay vợt này.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm nay không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến một số nơi vùng núi phía Bắc và của Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Ngày và đêm nay, thủ đô Hà Nội ngày có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Võ Nam Thúy Hằng cùng kỹ thuật viên Duy Anh phối hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.